Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Trọng Thành, Thanh Hà, Thanh Phương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 4 tháng 7 2015. Bắc Kinh chỉ trích chiến lược của Mỹ về Biển Đông, phái đoàn cao cấp Philippines tới La Hay dự điều trần vụ kiện Trung Quốc. Nhật Bản viện trợ hơn 6 tỷ đô la cho các nước vùng Mekong. Căng thẳng gia tăng trước trưng cầu dân Ý, Hy Lạp tố cáo các chủ nợ có hành vi khủng bố. Đàm phán hạt nhân Iran ít ngày trước hạn chót, các bên ghi nhận tiến bộ trong vấn đề hạt nhân quân sự. Mục mỗi ngày một sự kiện, chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tại Mỹ quan trọng nhất là giải tỏa sự nghi kỵ. Kính thưa quý vị, liên quan đến chiến lược quân sự quốc gia của Mỹ vừa được công bố gần đây, xem những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông là đáng lo ngại và trái với luật pháp quốc tế. Ngày hôm qua, chính quyền Trung Quốc vừa bày tỏ sự tức giận. Thanh Phương cho biết cụ thể.
Trong cuộc họp báo hôm qua tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nói rằng phía Trung Quốc bất bình và phản đối báo cáo chiến lược quân sự quốc gia mà Hoa Kỳ công bố vào tháng 6, bởi vì báo cáo này thổi phồng một cách vô căn cứ mối đe dọa của Trung Quốc từ trong nguyên văn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu phía Hoa Kỳ vứt bỏ tư duy chiến tranh lạnh và có một cái nhìn đúng đắn về ý đồ chiến lược của Trung Quốc. Báo cáo chiến lược quân sự mới của Mỹ được công bố trong tuần này lên án những nỗ lực của Trung Quốc bồi đắp các đảo ở Biển Đông, cho rằng những hành động này gây thêm căng thẳng ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Cũng trong cuộc họp báo ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Nhật Bản ngừng gây căng thẳng trên Biển Đông và không tiếp tục có những cáo buộc vô căn cứ nhắm vào Trung Quốc. Đây là phản ứng của Bắc Kinh về sách trắng quốc phòng của Nhật, trong đó mô tả các dự án bồi đắp đảo của Trung Quốc là hành động mang tính độc đoán. Những tuyên bố nói trên của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra đúng vào ngày mà Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết là Trung Quốc đã gần hoàn tất việc xây dựng một phi đạo dài 3.000 mét trên đá Chư Thập. Luật mới về an ninh quốc gia vừa được chính phủ Bắc Kinh thông qua cũng đã xác định rằng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc cũng bao gồm cả Biển Đông.
Còn liên quan đến vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông ngày hôm qua, theo AFP, chính quyền Philippines thông báo đã gửi một phái đoàn cao cấp tới La Hay để tham dự điều trần tại Tòa án Trọng tài Thường trực Liên Hiệp Quốc. Vòng điều trần dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 7 sẽ quyết định xem tòa án này có đủ thẩm quyền để thụ lý vụ kiện của Manila hay không. Đại diện chính quyền Philippines tin tưởng lập trường của Manila sẽ được sự ủng hộ của Tòa án Liên Hiệp Quốc. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Jacques Jones, thì Tòa án Trọng tài Thường trực Liên Hiệp Quốc nếu khẳng định có thẩm quyền thụ lý vụ kiện, Manila sẽ tiếp tục đề nghị tòa xem xét lập trường pháp lý của Philippines trong một vòng điều trần khác. Philippines là một trong số các quốc gia lên án dữ dội nhất các yêu sách chủ quyền trên gần trọn Biển Đông của Trung Quốc. Có liên quan đến vụ xô xát ở biên giới Việt Nam-Campuchia ngày 28 tháng 6, theo báo chí Campuchia, một nhóm song phương sẽ được thành lập để điều tra.
Tờ Cambodia Daily số ra ngày hôm nay đã trích dẫn một thông báo của Bộ Ngoại giao Campuchia đưa ra ngày thứ Năm vừa qua về việc thành lập một nhóm làm việc chung giữa hai nước để gọi là xem xét và làm rõ vụ việc. Tờ báo này cho biết nhóm làm việc được thành lập sau vụ một nghị sĩ đảng Cứu nguyên dân tộc Campuchia, tức là đảng đối lập, ông Ryan Kamarin khẳng định đã bị một nhóm người Việt Nam tấn công khi ông đến thăm một khu vực biên giới chưa được cắm mốc phân giới giữa hai nước. Về phần Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong bản tuyên bố được đưa ra vào ngày 1 tháng 7 thì khẳng định là ngày hôm đó, một nhóm khoảng 250 người Campuchia, trong đó có một nghị sĩ Campuchia, đã xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Việt Nam ở khu vực thuộc tỉnh Long An. Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định là lực lượng chức năng Việt Nam và một số người dân địa phương đã ngăn chặn giải thích cho nhóm người Campuchia nói trên, nhưng họ đã bị một số phần tử quá khích người Campuchia tấn công, khiến 7 người Việt Nam bị thương. Theo hãng tin AFP, phía Campuchia đã tỏ ý lấy làm tiếc về vụ xô xát ở biên giới. Cho tới nay, đảng đối lập Campuchia vẫn chỉ trích chính quyền Phnom Penh về mối quan hệ quá chặt chẽ với Hà Nội và thường xuyên tố cáo Việt Nam xâm chiếm lãnh thổ Campuchia ở vùng biên giới mà cho tới nay vẫn chưa được phân giới cắm mốc xong. Theo Cambodia Daily, ông Ryan Kamarin đã tuyên bố trước rằng kết quả điều tra của nhóm làm việc song phương nói trên sẽ không thể chấp nhận được vì ông cho rằng Hà Nội kiểm soát chính quyền Phnom Penh. Theo vị nghị sĩ này, điều tra chỉ thật sự khách quan khi có hai nhóm làm việc được thành lập và so sánh báo cáo của hai nhóm này.
Vẫn liên quan đến châu Á, trong khuôn khổ thượng đỉnh Nhật Bản Mekong lần thứ 7 tại Tokyo ngày hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe cam kết sẽ viện trợ phát triển hơn 6 tỷ đô la cho 5 nước vùng Mekong trong 3 năm tới, Thanh Hà cho biết.
Thông báo trên được đưa ra vào lúc Trung Quốc đang có ý định thành lập một quỹ tín dụng cho các nền kinh tế trong vùng sông Mekong. Cả Tokyo lẫn Washington cùng coi sáng kiến của Bắc Kinh là một hành động khiêu khích mới. Tiếp lãnh đạo 5 nước trong vùng sông Mekong gồm có Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh khu vực này là một vùng hết sức quan trọng đối với Nhật Bản và 5 quốc gia nói trên hiện đang có nhu cầu rất lớn về cơ sở hạ tầng. Tokyo muốn hỗ trợ các nước này để phát triển hạ tầng cả về mặt khối lượng lẫn chất lượng từ trong nguyên văn. Nhật báo tài chính Nhật Nikkei số ra ngày hôm qua tiết lộ 3 tập đoàn lớn của Nhật đã ký hợp đồng hơn 1 tỷ đô la với Thái Lan để xây dựng hệ thống đường sắt cho các vùng ở ngoại ô Bangkok. Nhật đang kỳ vọng ký được nhiều hợp đồng với 5 nước trong vùng sông Mekong, đặc biệt là trong các dự án xây dựng nhà máy điện lực hay là hệ thống đường sắt. Bản tin của hãng Reuters đã đặt việc Tokyo tăng cường viện trợ cho khu vực sông Mekong trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng tốc cải tạo và xây đắp đảo ở Biển Đông, căng thẳng trong khu vực gia tăng. Bản thỏa thuận hợp tác giữa Nhật với 5 nước trong vùng sông Mekong mà Reuters có được ghi nhận là cả hai phía cùng bày tỏ lo ngại liên quan đến các diễn tiến gần đây tại Biển Đông, tình hình thêm phức tạp và làm xói mòn niềm tin. Những diễn tiến đó có thể làm tổn hại đến hòa bình, an ninh và ổn định khu vực, không nêu đích danh thế nhưng những lời lẽ nói trên ngầm chỉ trích Trung Quốc bành trướng trên biển.
Còn tại khu vực Đông Bắc Á, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay thông báo đã bắt giữ một sĩ quan hải quân vì tội cung cấp bí mật quân sự cho Trung Quốc.
Cụ thể hơn, nhân vật này bị tố cáo là đã cung cấp thông tin cho một đầu mối ở Trung Quốc trong thời gian công tác tại Hoa Lục từ năm 2009 đến 2012, không tiết lộ danh tánh người vừa bị bắt. Thế nhưng bản tin của AFP cho biết viên sĩ quan hải quân nói trên đã công tác tại Bộ Chỉ huy An ninh Quốc phòng. Nhân vật này bị quy tội liên lạc và tiết lộ bí mật quân sự quốc gia. Tháng trước, hai quan chức thuộc Bộ Chỉ huy An ninh Quốc phòng Hàn Quốc đã bị xử phạt 4 và 6 năm tù giam vì cung cấp tài liệu mật cho những tổ chức chuyên buôn bán vũ khí. Tất cả các tai tiếng nói trên làm hoen ố hình ảnh của cơ quan có trọng trách phát hiện các hoạt động tình báo và bảo đảm kỷ luật trong hàng ngũ của quân đội.
Có liên quan đến vụ đắm phà Philippines hôm thứ Năm, mùng 2 tháng 7, hôm nay thiệt hại nhân mạng đã được đánh giá là lên tới 59 người, theo Bộ trưởng Giao thông nước này. Cảnh sát địa phương thông báo chủ tàu và toàn bộ thủy thủ đoàn bị truy tố. Theo các thông tin điều tra đầu tiên, chiếc tàu trọng tải 33 tấn nối liền thành phố Okmok với cụm đảo Camot đã bị lật đột ngột sau khi rời cảng tại một vùng nước lặng. Bên cạnh điều tra của tuần duyên Philippines, cảnh sát tiến hành một cuộc điều tra khác để tìm hiểu nguyên nhân. Một số người sống sót kể lại, trên tàu có gần 150 bao tải xi măng, gạo hay phân bón với trọng lượng 50 cân. Không được cố định, đây có thể là nguyên nhân khiến tàu bị lật. Liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp, căng thẳng giữa Hy Lạp với các nhà tài trợ càng gia tăng trước cuộc trưng cầu dân Ý ngày mùng 5 sắp tới. Một ngày trước cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định đối với cả Hy Lạp lẫn khối Euro, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Varoufakis lên án hành vi khủng bố của các chủ nợ gieo rắc kinh hoàng trong công luận Hy Lạp. Berlin tố cáo nội các Sipra từ chối mọi cải tổ.
Trả lời báo El Mundo của Tây Ban Nha số ra ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp ông Yanis Varoufakis nhận định bỏ rơi Hy Lạp sẽ gây thiệt hại khoảng 1.000 tỷ euro cho Liên hiệp châu Âu. Số tiền đó tương đương với tổng sản phẩm nội địa của Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ 5 trong khu vực đồng euro. Do vậy, theo ông, Bruxelles sẽ không thể quay lưng lại với Hy Lạp. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì thái độ của các chủ nợ quốc tế đối với quốc gia này vẫn là một hành vi khủng bố, bởi vì tại sao Athens lại phải đóng cửa các ngân hàng? Hành động đó, theo lời Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, nhằm gây lo sợ cho công chúng và gieo rắc kinh hoàng. Như vậy thì người ta gọi đó là hành vi khủng bố. Tuy nhiên, ông Varoufakis trấn an dư luận khi cho biết, dù kết quả trưng cầu dân Ý ngày mai có ra sao đi chăng nữa, thì các ngân hàng của Hy Lạp cũng sẽ mở cửa trở lại vào ngày thứ Ba, tức là mùng 7 tháng 7 sắp tới. Và ông tin tưởng rằng trong mọi trường hợp, Athens sẽ tìm ra thỏa thuận với các nhà tài trợ. Vẫn theo ông Varoufakis, thì Bruxelles muốn cử tri Hy Lạp chấp nhận những đòi hỏi cải tổ của các chủ nợ chẳng qua chỉ là để có thể tiếp tục làm nhục người dân xứ này. Về phần mình thì Thủ tướng Tsipras cũng liên tục vận động để kêu gọi cử tri bác bỏ kế hoạch cải tổ mà các nhà tài trợ quốc tế áp đặt với Athens. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất thì phe ủng hộ kế hoạch cải tổ có phần thắng thế. Còn tại Berlin, Bộ trưởng Tài chính Đức khẳng định Hy Lạp chưa bao giờ thực sự muốn quyết tâm cải tổ. Tất cả những tuyên bố trên cho thấy là căng thẳng giữa Athens với các chủ nợ và nhất là đối với 18 nước còn lại trong khu vực đồng euro vẫn không giảm cường độ trước ngày Hy Lạp tổ chức trưng cầu dân ý. Dù vậy, không một bên nào dám nhận lấy trách nhiệm cắt đứt đối thoại với đối phương.
Vẫn liên quan đến cuộc khủng hoảng Hy Lạp, không chỉ có châu Âu mà cả Trung Quốc cũng đang theo dõi sát tình hình. Thông tín viên RFI từ Bắc Kinh, Heike Smith, giải thích.
Hy Lạp là một lá chủ bài để Bắc Kinh thực hiện giấc mơ đã ấp ủ từ lâu. Đó là tái lập con đường tơ lụa nối liền Trung Quốc với châu Âu. Đây sẽ là trục giao thương để đưa hàng hóa của Trung Quốc sang Hy Lạp, hay nói chính xác hơn là từ bến cảng Thượng Hải đến Athens. Trung Quốc đã đầu tư hơn 4 tỷ euro để khai thác hai khu vực tại cảng Pire. Khi lên cầm quyền, chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras tuyên bố đình chỉ chương trình tư hữu hóa cảng này. Báo chí Bắc Kinh đã mạnh mẽ chống đối quyết định nói trên và thậm chí xem đó là một sự bội ước của Hy Lạp. Về phần mình, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhấn mạnh Hy Lạp là cửa ngõ để Trung Quốc tiến vào châu Âu, là một đối tác chiến lược. Do vậy, Bắc Kinh mong muốn đóng một vai trò tích cực, tránh để Hy Lạp phải từ bỏ khu vực đồng euro. Nhật báo China Daily chạy tựa lớn Trung Quốc chống đối kịch bản Brexit do việc Hy Lạp phải từ bỏ đồng euro, đe dọa trực tiếp đến các quyền lợi kinh tế của Trung Quốc. Năm 2014, tổng trao đổi mậu dịch hai chiều đạt 4,5 tỷ euro và như vậy là đã tăng 24% so với một năm trước đó.
Heike Schmidt, Peking, RFI. Còn nhìn sang Ukraine, để đẩy lùi nạn tham nhũng đang bắt rễ sâu rộng trong bộ máy nhà nước, chính quyền Ukraine đã tiến hành thay thế lực lượng cảnh sát. Ngày hôm nay, 2.000 cảnh sát viên vừa được Hoa Kỳ huấn luyện, tuyên thệ nhận nhiệm vụ tại Kiev.
Tất cả được đặt dưới sự lãnh đạo của một chỉ huy 28 tuổi, người từng tham chiến tại miền đông Ukraine. Họ sẽ đảm nhiệm việc tuần tra trên các xa lộ và đường phố ở thủ đô Kiev. Tiếp theo Kiev thì các đơn vị tương tự sẽ được thành lập tại một loạt các thành phố lớn khác của Ukraine. Cuộc cải cách trong ngành cảnh sát là do Thứ trưởng Bộ Nội vụ bà Eka Guladze tiến hành. Bà là một người gốc Georgia nhưng đã gia nhập quốc tịch Ukraine.
Còn liên quan đến cuộc đàm phán Iran, tiến bộ về vấn đề hạt nhân quân sự ít ngày trước thời hạn chót. Theo AFP, hai ngày đàm phán cuối tuần mùng 4 và mùng 5 tháng 7 sẽ hết sức căng thẳng. Theo lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, một số tiến bộ đã đạt được về một vấn đề được coi là thuộc hàng nhạy cảm nhất, đó là bình diện quân sự có thể có của chương trình hạt nhân Iran, gọi tắt là PMD. Người hôm nay trở về từ Tehran sau cuộc gặp với Tổng thống Iran Rouhani, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Yukiya Adorno tuyên bố trước cuối năm nay tổ chức này có thể kết thúc các điều tra về nghi vấn Iran có chương trình hạt nhân quân sự hay không. Trưởng đoàn đàm phán Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Araghchi thì khẳng định chúng tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan này để cho thấy những cáo buộc chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là không có cơ sở. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nghi ngờ Iran đã tiến hành nhiều nghiên cứu, ít nhất là cho đến năm 2003 để chế tạo bom hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran thường xuyên bác bỏ nghi vấn này và khẳng định các tài liệu đó là không đúng sự thực, đề nghị thanh tra các cơ sở bị nghi vấn thường xuyên bị Tehran bác bỏ. Còn liên quan đến nước Pháp, giới điều tra tiết lộ nhiều thông tin về các vụ khủng bố tại Paris hồi tháng 1 năm nay. 7 người chính thức bị truy tố vì có liên hệ đến các vụ khủng bố nhắm vào tòa soạn của báo Charlie Hebdo và vụ bắt giữ con tin tại siêu thị người Do Thái ở Vành Sai Paris hồi đầu tháng 1 năm nay. Theo bản tin của AFP, các nhà điều tra đã xác định mối liên hệ giữa hai anh em nhà Kouchachi và Amedi Koulibaly. Nhờ dấu vết ADN và dữ liệu qua điện thoại, các nhà điều tra đã xác định được là trước khi tiến hành các vụ khủng bố, hai anh em Kouchachi và Koulibaly đã liên lạc với một số người thân cận. Còn liên quan đến Hoa Kỳ, dịp lễ mùng 4 tháng 7 năm nay kỷ niệm 239 năm ngày độc lập Hoa Kỳ, toàn bộ cảnh sát và an ninh nước Mỹ từ New York đến Los Angeles được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ để đề phòng các vụ tấn công khủng bố. Thông tin viên Jean-Louis Porte tường trình từ Washington.
Nỗi lo ngại bắt nguồn từ lời kêu gọi của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo muốn gây thiệt hại tối đa trong tháng nhịn ăn Ramadan của người theo đạo Hồi. Trên toàn quốc, an ninh đã được thắt chặt. Tại Washington DC, cảnh sát đã dẫn chó săn tuần tra khắp các bến metro và sân bay. Dù không có một báo động nào về các đe dọa cụ thể, nhưng các chuyên gia về khủng bố đặc biệt lo ngại trước khả năng tấn công của những phần tử hoạt động đơn lẻ. E ngại một vụ khủng bố tương tự, về vụ tấn công tại thành phố biển Sousse ở Tunisia, một cựu nhân viên FBI nhận xét, chỉ cần một hoặc hai kẻ mang súng tự động tới một địa điểm có nhiều người tụ tập, hay tới một cây cầu nơi giao thông đang bị tắc nghẽn, hoặc một đường ngầm hay một chuyến phà giữa New Jersey và New York là đủ để giết hại từ 40 tới 50 người. Bất chấp các biện pháp an ninh được tăng cường, chính quyền chúc người Mỹ có một ngày 4 tháng 7 tốt lành, nhưng kêu gọi mọi người đề phòng cảnh giác và thông báo ngay lập tức về những điều mà họ thấy đáng ngờ trong khi chờ đợi Tổng thống Obama đi chơi golf.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Còn về lĩnh vực thể thao, trong không khí nóng bức gần 34 độ C, chiều hôm nay 198 tay đua tham gia vòng đua nước Pháp Tour de France 2015 đã khởi hành tại thành phố Utrecht của Hà Lan trong chặng đầu tiên của cuộc đua xe đạp trên đoạn đường dài tổng cộng 3.360 cây số xuyên qua các nước Hà Lan, Bỉ và Pháp và sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 7 trên đại lộ Champs-Élysées của Paris tổng cộng với 21 chặng.
Utrecht, một thành phố có 350.000 dân nơi xuất phát Tour de France lần thứ 102, được mệnh danh là thành phố xe đạp, vì cũng như trên toàn nước Hà Lan, người dân tại đây chủ yếu di chuyển bằng xe đạp. Quốc vương Hà Lan hôm nay cũng đã đến dự buổi xuất phát chặng đầu Tour de France tại thành phố quê hương của ông. Một cách biểu tượng tay đua xuất phát ở Utrecht là Daniel Teclatmeno, người Eritrea thuộc đội Nam Phi, đội châu Phi đầu tiên tham gia vòng đua Pháp Quốc.
Còn trong lĩnh vực văn hóa, liên hoan nghệ thuật sân khấu Festival d'Avignon 2015 khai mạc. Festival Avignon lần thứ 69 mở ra từ hôm nay cho đến hết ngày 25 tháng 7. Bên cạnh chương trình chính thức còn có hơn 1.300 các buổi trình diễn. Trong khuôn khổ chương trình không chính thức còn được gọi là chương trình off. Trong số hơn 2.000 liên hoan tại Pháp, thì festival dành cho nghệ thuật sân khấu này được chú ý hơn cả. Năm ngoái đã có hơn 1,3 triệu lượt khách tham quan thành phố Avignon trong mùa liên hoan. Vở kịch đầu tiên khai mạc chương trình năm nay là Vua Lear của nhà văn người Anh William Shakespeare. Vở kịch này do chính giám đốc liên hoan là ông Olivier Py dàn dựng. Py đã chọn đưa tác phẩm nói trên lên sân khấu bởi Vua Lear là một tác phẩm mà trong đó William Shakespeare đã gói ghém đủ cả từ sự điên loạn đến quyền lực và cái chết. Đấy là những đề tài bất tận. Olivier Py đã mất 30 năm để hoàn tất việc dàn dựng vở kịch nổi tiếng này của Shakespeare.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tại Mỹ, quan trọng nhất là giải tỏa sự nghi kỵ.
Hôm qua, Hoa Kỳ đã chính thức thông báo là Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào ngày 7 tháng 7 tới tại Nhà Trắng. Đây sẽ là một sự kiện lịch sử vì chưa bao giờ có một lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm Hoa Kỳ và đặt chân vào Nhà Trắng. Chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng kéo dài từ ngày 6 đến 10 tháng 7, diễn ra đúng 20 năm sau khi Washington và Hà Nội bình thường hóa bang giao và 40 năm sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam. Tuy là nhân vật lãnh đạo số 1 của Việt Nam, nhưng đối với Hoa Kỳ, ông Trọng chỉ là lãnh đạo của một đảng cầm quyền, tương tự như Đảng Dân Chủ, nên chuyến đi này đã đặt ra nhiều rắc rối về nghi thức. Tuy vậy, theo lời một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ, chính quyền Obama sẽ tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản như một lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam. Có thể nói, việc Tổng thống Obama tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, một nhân vật bị xem là bảo thủ thân Trung Quốc tại Nhà Trắng, là bước phát triển đương nhiên của cả một tiến trình Hoa Kỳ trong khuôn khổ chiến lược xoay trục sang châu Á, ra sức lôi kéo Việt Nam về phía mình. Tiến trình này có thể nói đã bắt đầu kể từ khi xảy ra vụ giàn khoan Hải Dương 981 tháng 5 năm ngoái, khiến cho quan hệ Việt-Trung trở nên cực kỳ căng thẳng. Tuy quan hệ giữa hai nước nay đã bớt căng thẳng, nhưng Hà Nội thấy rõ là Bắc Kinh ngày càng dứt khoát độc chiếm Biển Đông, thậm chí không loại trừ khả năng là Trung Quốc dùng vũ lực để đánh chiếm toàn bộ quần đảo Trường Sa. Điều quan trọng nhất mà Hoa Kỳ trông chờ từ chuyến viếng thăm của ông Nguyễn Phú Trọng đó là bồi đắp thêm sự tin cậy giữa hai quốc gia cựu thù và nếu hay hơn nữa thì xóa tan hoàn toàn sự nghi kỵ giữa hai bên. Nếu như những thành phần cấp tiến trong giới lãnh đạo Việt Nam chủ trương thắt chặt quan hệ với Mỹ thì trong phe bảo thủ nhiều người vẫn nghi ngờ thực tâm của Washington. Có lẽ nhằm xóa tan những nghi ngại đó, trong thời gian qua nhiều lãnh đạo cao cấp của Hoa Kỳ đã liên tiếp đến thăm Việt Nam. Đó là Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey, Ngoại trưởng John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, lãnh đạo khối nghị sĩ Dân chủ Nancy Pelosi, Bộ trưởng Nội vụ Sally Jewell. Ấy là chưa kể cựu Tổng thống Bill Clinton đang có mặt ở Việt Nam nhân ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Tiến trình mà tiếng Anh gọi là Sharp Offensive, tức là tung đòn quyến rũ, có lẽ đã gặt hái kết quả vì ngay chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời hãng tin Bloomberg hôm qua đã tuyên bố rằng Mỹ là một trong những đối tác quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của chúng tôi. Như nhận định của ông Ernest Bauer, chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, chuyến đi của ông Trọng chính là nhằm phá bỏ những hàng rào cản trở sự tin cậy. Theo ông Bauer, hai nước cần phát triển một mức độ tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Trong bối cảnh mối đe dọa Trung Quốc ngày càng lớn, một trong những hồ sơ chính mà Nguyễn Phú Trọng sẽ đề cập với Tổng thống Obama đó là dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ đối với Việt Nam. Lệnh cấm vận này chỉ mới được dỡ bỏ một phần vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng việc bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí này tùy thuộc vào những tiến bộ về nhân quyền tại Việt Nam. Một quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết là phía Mỹ sẽ không quên chủ đề nhân quyền trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Obama. Khi tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào mùa hè năm 2013 tại Nhà Trắng, ông Obama đã nhấn mạnh đến việc tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tự do biểu tình ở Việt Nam. Hai lãnh đạo Việt Mỹ dĩ nhiên cũng sẽ bàn về Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ chủ xướng và Việt Nam cũng là một trong những nước sẽ tham gia.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với chủ đề Bolero Fusion sau tango mới, đến lượt làn điệu Bolero được phối hợp với âm thanh điện tử, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung.
Thời đại Genesis là tập mới nhất của loạt phim kẻ hủy diệt Terminator ra mắt khán giả Pháp đúng vào ngày hôm nay. Do đạo diễn lừng danh người Canada James Cameron khởi xướng cách đây 30 năm, Terminator tính tới nay đã có 5 tập. Nhưng liệu phiên bản mới của kẻ hủy diệt do đạo diễn Alan Taylor thực hiện sẽ nối lại với đà thành công của những tập đầu tiên? Điều này không có gì là chắc chắn cả. Đây là lần thứ nhì các hãng phim Mỹ tái khởi động dự án làm phim kẻ hủy diệt. Lần trước là vào mùa hè năm 2009, thế nhưng tập thứ tư với tựa đề Sự Cứu Rỗi đã thất bại về mặt doanh thu, khiến cho hãng phim sản xuất bị phá sản. Liệu tập thứ năm nói về thời đại Genesis và nguồn gốc của kẻ hủy diệt sẽ làm cháy các phòng vé, lập kỷ lục doanh thu nhân dịp hè? Câu trả lời có thể là không, vì giới phê bình Mỹ đã không mặn mà cho lắm sau khi xem xong tập phim thứ năm. Trên trang web Metacritic, chuyên liệt kê tất cả những lời phê bình của báo chí Mỹ, thì bộ phim Terminator thời đại Genesis chỉ nhận được số điểm khiêm tốn là 38%, bị chê nhiều hơn là được khen. Mở màn trận bút chiến, tạp chí chuyên ngành Variety đã nã quả pháo đầu tiên. Tờ báo này đánh giá là bộ phim thời đại Genesis làm cho người xem cảm thấy chán nản, thất vọng. Tập thứ 5 của kẻ hủy diệt là một sản phẩm tiêu biểu cho cách làm phim thời nay, phản ánh guồng máy sản xuất các blockbuster nói chung, các thương hiệu nói riêng. Dưới lớp vỏ bọc hiện đại tân kỳ, nhờ vào công nghệ kỹ xảo điện toán, dưới lớp áo khoác cực kỳ hoành tráng, lấp lánh hào nhoáng, thời đại Genesis thật ra chỉ lặp lại toàn là những công thức cũ. Nó giống như là một hệ thống tin học, tự động cập nhật các dữ liệu để nâng cấp phiên bản mới. Sản phẩm tái tạo, không cũ kỹ, không lỗi thời, nhưng về mặt ý tưởng sáng tạo thì lại phù phiếm, vô bổ.
John, you can do this. You just go and you don't look back.
Về phần mình, tạp chí điện ảnh Hollywood Reporter cho rằng trong phim thời đại Genesis, những pha hành động cứ tích tụ, dồn dập như thể đang chạy đua với thời gian dưới áp lực của kim đồng hồ tích tắc. Nhưng các pha hành động này chẳng có gì là mới, mà là giống như đa số các bộ phim hành động phiêu lưu, khoa học viễn tưởng được làm như hiện nay. Nhịp điệu của bộ phim cũng không mạch lạc, đôi khi vụng về, khiến cho người xem có cảm giác là kịch bản đã không được gói ghém chặt chẽ. Cách dàn dựng thiếu sự công phu, tỉ mỉ, như thể các nhà biên kịch chỉ quan tâm đến những vấn đề khác mà lại bỏ qua một bên cách chăm chút tình tiết, nhân vật và cốt truyện làm sao cho thật chu đáo. Hình ảnh giống như những gì đã được làm từ trước, và nhạc phim càng làm nổi bật nét đơn điệu tệ nhạt. Trong trận bút chiến, dữ dội hơn nữa là phát súng của mạng thông tin điện ảnh The Wrap. Theo đó, đạo diễn Alan Taylor muốn thực hiện một bộ phim hiệu quả đầy tham vọng, nhưng rốt cuộc ông không đạt tới thành công. Ngoài trừ vai diễn của thần tượng điện ảnh Schwarzenegger, các nhân vật khác trong phim khá mờ nhạt. Vai chính Kyle Reese cũng không đủ sức thu hút, giống như những gì nam diễn viên Trey Courtney đã từng làm trước đây khi anh vào vai con trai của viên cảnh sát John McClane trong đoạt phim Die Hard. Theo mạng The Wrap, vấn đề lớn nhất của thời đại Genesis vẫn là tập thứ 5 đã không thổi được một luồng sinh khí mới cho thương hiệu Terminator, mà cũng không hay hơn những tập đầu. Khán giả có cảm tưởng là tập thứ 5 đã được thực hiện không phải là để khai thác một góc nhìn mới theo khái niệm vũ trụ mở rộng, mà chủ yếu chỉ để dọn đường cho các tập kế tiếp. Nếu như tập 5 ăn khách, thì hẳn chắc là giới sản xuất sẽ cho quay tiếp ít nhất là 2 tập. Cách đây 30 năm, trong Terminator tập đầu, một người máy trở về từ tương lai để hủy diệt nhân loại. 30 năm sau, với thời đại Genesis, Terminator tái tạo quá khứ, nhưng chỉ để làm nhức mắt khán giả nhân mùa chiếu phim nhân dịp hè.
My whole life I prepared my son to lead humanity in the fight against the machines.
On this night, we take back our world!
But there was one thing I could never prepare him for.
The machines tried to rig the game, send a Terminator back to the time before the war to kill my mother.
I'll go back. Let me save her.
Người binh kẻ chống, có chê thì phải có khen. Tờ Screen Daily đánh giá một cách tích cực hơn bộ phim thời đại Genesis. Theo tờ báo này thì tập thứ 5 tuy không phải là một bộ phim khoa học viễn tưởng cực kỳ chính xác, không đến nỗi khó tin do quá xạo, nhưng thời đại Genesis vẫn có đầy các pha hành động nghẹt thở, săn đuổi ngoạn mục đủ để cho khán giả dán mắt vào màn ảnh lớn. Còn theo trang thông tin Slash Film, ưu điểm lớn nhất của bộ phim vẫn là thần tượng Schwarzenegger. Năm nay 67 tuổi, ông vào vai một người máy bảo vệ các nhân vật chính trước các đợt tấn công của kẻ hủy diệt. Cũng may là Schwarzenegger vào vai này một cách hóm hỉnh có duyên, chứ không ra vẻ trịnh trọng nghiêm túc. Trên nguyên tắc, một người máy không bao giờ già, nhưng trong phim này, Schwarzenegger không còn nhiều cơ bắp như xưa. Ông để lộ một mái tóc bạc và nhiều nếp nhăn trên trán. Yếu tố bất thường đó, thay vì phản tác dụng, lại tạo thêm được sự gần gũi với công chúng. Tại Hollywood, bất kỳ thương hiệu hay ngôi sao nào cũng có thể bị phá hủy. Chỉ có vần hào quang để lại mới trở nên bất tử. Báo chí Pháp nhìn chung cũng chê thời đại Genesis, ngoài trừ hai tờ báo Le Figaro và Le Journal du Dimanche. Nhìn chung, các nhà phê bình đánh giá tập thứ 5 của Terminator là một bộ phim đơn thuần giải trí. Kịch bản tuy chưa phải thuộc vào hàng vô song, nhưng vẫn hàm chứa được một số yếu tố bất ngờ liên quan tới các cuộc hành trình ngược dòng thời gian.
What have they done to my son?
Survival is what you taught me.
Where is he?
Get out. Not machine. Not man.
I can't leave him.
Whatever they did to John, we need to reverse it.
Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up.
I've been waiting for you.
Ra đời cách đây 30 năm, tập đầu tiên được phát hành vào năm 1984. Loạt phim kẻ hủy diệt đã trở thành một thương hiệu khá ăn khách, giúp cho công chúng khám phá cùng lúc hai nhân vật tên tuổi, đạo diễn James Cameron và nam tài tử Arnold Schwarzenegger. Tính tới nay, thương hiệu này đã có 5 tập phim truyện và một series phim truyền hình, nhưng chỉ có 2 tập đầu mới do đạo diễn James Cameron thực hiện. Trong tập thứ 2, với tựa đề là Ngày Phán Xét, đạo diễn Cameron đã tạo dựng được một nhân vật để đời, trở thành một cột mốc quan trọng trong thể loại phim viễn tưởng, tựa như trường hợp của Mad Max, nhân vật anh hùng của đạo diễn Úc George Miller. Vào đầu những năm 1990, bộ phim Kẻ Hủy Diệt tập 2 được xem như là bộ phim có kinh phí lớn nhất và lập kỷ lục doanh thu với hơn 500 triệu đô la toàn cầu. Dưới nhãn quan của đạo diễn James Cameron, cả hai tập phim 1 và 2 đều đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả, cũng như rất nhiều lời khen tặng từ giới phê bình điện ảnh, trong khi các tập 3 và tập 4 bị chê nhiều hơn là khen. Vào năm 2003, Viện phim Mỹ American Film Institute đã công bố danh sách 100 nhân vật anh hùng và phản diện hay nhất của làng điện ảnh. Nhân vật người máy, kẻ hủy diệt, kể cả vai chính và vai tà, hai lần xuất hiện trên danh sách này. Đây là trường hợp duy nhất khi mà một nhân vật cùng xuất hiện trong cả hai bảng xếp hạng. Nhờ vậy mà cho thấy nam diễn viên Schwarzenegger có thể đóng vai thiện cũng như vai ác. Viện phim Mỹ cũng từng xếp bộ phim Kẻ hủy diệt trên danh sách 100 bộ phim rùng rợn và ly kỳ nhất mọi thời đại. Một điều mà trong những tập sau đó, các đạo diễn khác đã không thể lặp lại. Khi tái khởi động dự án quay phim Terminator, giới sản xuất hy vọng là ngày trở lại của Schwarzenegger sẽ bảo đảm thành công cho bộ phim Thời đại Genesis. Thế nhưng, giới sản xuất chống quên rằng một bộ phim có hay trước hết là nhờ vào kịch bản và kế tới là nhờ vào nhãn quan của nhà đạo diễn. Giới báo chí phê bình cho rằng do thiếu vắng cả hai yếu tố này cho nên trong loạt phim Kẻ hủy diệt, tập thứ 5 vẫn là một phiên bản mờ nhạt, trong khi hai tập đầu vốn là phiên bản gốc mới thật sự là kiệt tác.
Thưa quý thính giả, vừa đến với đài RFI, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Kinh chỉ trích chiến lược của Mỹ về Biển Đông, phái đoàn cao cấp Philippines đến La Hè để dự điều trần vụ kiện Trung Quốc. Nhật Bản viện trợ hơn 6 tỷ đô la cho các nước trong vùng sông Mekong. Căng thẳng gia tăng trước trưng cầu dân Ý, Hy Lạp tố cáo các chủ nợ có hành vi khủng bố. Đàm phán hạt nhân Iran ít ngày trước hạn chót, các bên ghi nhận tiến bộ trong vấn đề hạt nhân quân sự. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tại Mỹ, quan trọng nhất là giải tỏa sự nghi kỵ.
Điểm báo.
Chủ đề nổi bật trên các báo Pháp hôm nay vẫn là cuộc trưng cầu dân Ý tại Hy Lạp sẽ được tổ chức vào ngày mai. Thời sự về châu Á hầu như vắng bóng trên các nhật báo, duy chỉ có tuần san Courrier International trên một tiêu điểm tập hợp luận điểm của các nhà phân tích đăng trên các tờ The Wall Street Journal tại New York và Sunpo của Hồng Kông dưới một tiêu đề nhận định chung là Tại Trung Quốc, Tập Cận Bình, một nhà lãnh đạo chuyên chế.
Tờ báo The Wall Street Journal đăng bài nhận định của nhà Trung Quốc học người Mỹ David Shambo cho rằng kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo năm 2012, ông Tập Cận Bình thay thế cho ông Hồ Cẩm Đào đã khoác lên người dáng vẻ của một con người đầy quyền lực, chống tham nhũng không nương tay và chống người đối lập không thương tiếc.
Không những ông cứng nhắc trong ý thức hệ mà còn quân sự hóa chế độ, một sự tiến triển đáng lo làm lộ rõ năm kẽ hở quan trọng theo như đánh giá của nhà Trung Quốc học. Thứ nhất là hiện tượng chân trong chân ngoài của giới nhà giàu Trung Quốc, những người góp phần làm nên sự giàu có của đất nước. Một thăm dò do văn phòng Hurun tại Thượng Hải thực hiện năm 2014 cho thấy có đến 67% trong số 393 người giàu của Trung Quốc cho biết đang chuẩn bị hay có dự định ra nước ngoài. Điều này cho thấy là tầng lớp ưu tú của xã hội không mấy tin tưởng vào chế độ và tương lai của đất nước. Thứ hai là cường độ trấn áp chính trị, nhắm vào các tiếng nói đối lập trên mọi lĩnh vực, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, chính trị, v.v. tăng mạnh kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2012. Nhiều biện pháp nghiêm khắc đề ra nhằm đảm bảo một chính phủ ổn định và an toàn. Nhưng đó cũng là những biểu hiện cho thấy một trạng thái căng thẳng cao độ và bất định đang ngự trị trong thượng tầng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ ba là sự giả ngay, vờ tuân thủ chế độ của rất nhiều nhân vật trung thành. Nội trường chính trị Trung Quốc giờ như là một màn kịch. Ông Shambo nói, các bài diễn văn thì dài lê thê, buồn ngủ của nhiều nhà bác học của đảng. Với khuôn mặt vô cảm, cử chỉ thì như là những con robot và sự ngán ngẩm thể hiện rất rõ trên khuôn mặt. Những học giả đó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tuyên truyền giấc mơ Trung Hoa, khái niệm chính của ông Tập Cận Bình. Thứ tư là nạn tham nhũng trên mọi tầng mọi cấp trong đảng, chính phủ và xã hội. Chưa bao giờ Trung Quốc có một cuộc chiến chống tham nhũng quyết liệt đến như vậy, nhưng do thiếu một nhà nước pháp quyền và nền báo chí độc lập nên cuộc chiến đó vẫn thật sự chưa có hiệu quả. Hơn nữa, chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình ít nhiều gì cũng lộ rõ tính chất thanh trừng chọn lọc. Rất nhiều đối tượng bị truy bắt là những tay chân thân tín hay đồng minh của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân. Tuy nay đã 88 tuổi, nhưng ông vẫn luôn là người có ảnh hưởng quan trọng trong nền chính trị Trung Quốc. Có thể nói là Tập Cận Bình đang liều lĩnh khi tấn công vào mạng lưới đệ tử của nhân vật hiện vẫn còn sống này. Điều cuối cùng tác giả đề cập đến đó là nền kinh tế của Trung Quốc. Những chương trình cải cách mà ông Tập Cận Bình đề ra năm 2013 cho đến giờ vẫn gặp khó khăn trong triển khai. Bởi lẽ, những chính sách cải cách đó lại đụng chạm đến quyền lợi của các nhóm lợi ích, đó là các tập đoàn nhà nước và các quan chức đảng địa phương. Chính những bộ phận này đã cản trở việc thực hiện các cải cách.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhật báo Kinh tế Hồng Kông Sunpo thì cho rằng để có thể ngự trị trên quyền lực, ông Tập Cận Bình đã dựa dẫm vào quân đội. Trọng lượng chính trị của phe này ngày càng lớn mạnh. Nhật báo còn nhận thấy là lãnh đạo cũng như công dân đều được mời gọi đóng góp nỗ lực vào quốc phòng. Tờ báo đề tựa tiến tới nền quân sự hóa. Tờ báo ghi nhận, kể từ sau đại hội đảng lần thứ 18 năm 2013, nhiều tướng tá thân cận của Tập Cận Bình được quyền tham gia tranh luận trong các lĩnh vực ngoại giao và an ninh quốc gia. Những nhà ngoại giao am hiểu phương Tây và có tinh thần cởi mở hơn hầu như đã bị gạt ra. Để có thể nhận được một khoản ngân sách quan trọng và để có được tiếng nói trọng lượng hơn trong chính phủ, quân đội luôn đấu tranh, ủng hộ thái độ cứng rắn với Hoa Kỳ và tất cả những quốc gia nào có can dự và mưu đồ bao vây Trung Quốc do Mỹ dẫn đầu. Sách trắng quốc phòng của Trung Quốc còn nhấn mạnh rằng hải quân phải tăng cường nhiệm vụ bảo vệ các vùng duyên hải và các vùng xa bờ. Trong khi đó, không quân chỉ có nhiệm vụ bảo vệ không vận của lãnh thổ. Sách trắng cũng chủ trương kêu gọi toàn bộ quân lực cũng như dân chúng phải tập trung nỗ lực chuẩn bị chiến đấu trên trận chiến tinh học. Hết lời dẫn. Tất cả những điều này được thể hiện rõ qua các động thái như thành lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, đưa giàn khoan thăm dò dầu khí vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và thậm chí là hoàn tất những phi đạo trên những bãi đá ngầm được cải tạo xung quanh các đảo nhỏ trên Biển Đông. Tờ Sunpo cho rằng tất cả những hành động này đều đến từ ý tưởng của quân đội chứ không phải của các nhà ngoại giao Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Báo chí Pháp nín thở theo dõi cuộc trưng cầu dân ý tại Hy Lạp. Nhưng không chỉ có báo Pháp mà thôi mà là cả châu Âu. Le Figaro chạy tích lớn trên trang nhất, châu Âu hồi hộp trước cuộc trưng cầu dân ý của Hy Lạp.
Le Figaro phối hợp cùng với 4 nhật báo đối tác hàng đầu là Die Welt tại Berlin, La Repubblica tại Roma, tờ Empire của Madrid và tờ Le Soir của Bruxelles để cùng giải mã những thách thức trong cuộc trưng cầu dân ý tại Hy Lạp. Điểm nổi bật trong những bài viết do Le Figaro viết cũng như được trích đăng lại cho thấy dụng ý làm nổi rõ vai trò của các nhà lãnh đạo trong hồ sơ Hy Lạp. Ví dụ như tờ La Repubblica nhận định về vai trò khách quan của Thủ tướng Ý khi thấy rằng Matteo Renzi đổi lập trường nhưng không đổi mục tiêu. Đối mặt với chủ nghĩa dân túy của đảng Syriza, Mariano Rajoy tự đem mình làm ví dụ là tiết của tờ El País Tây Ban Nha. Sắp đến ngày tổng tuyển cử, Thủ tướng Chính phủ Tây Ban Nha tán dương mô hình quản lý của mình, hiện bắt đầu có những kết quả. Một cử chỉ chống lại Tsipras, vốn dĩ được đảng đối thủ của ông là Podemos, một đảng theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa ủng hộ.
Tại Pháp, báo Le Figaro có bài đánh giá về phương pháp của ông Hollande trước thử thách Hy Lạp. Tổng thống Pháp đóng vai trò cầu nối giữa Berlin và Athens, thế nhưng thất bại của vòng đàm phán cho thấy giới hạn của phương Pháp. Trong khi đó, tờ Die Welt thì cho rằng vụ đọ sức với Alexis Tsipras làm gia tăng ảnh hưởng của Angela Merkel.
Về điểm này, Die Welt nêu rõ những suy nghĩ về bà Thủ tướng Đức không chỉ ở ngay trong nước bởi vì người Pháp cũng xem bà Angela Merkel là nhân vật chủ chốt trong cuộc khủng hoảng Hy Lạp. Theo một thăm dò do Osada thực hiện cho nhật báo Le Parisien, thì 2/3 số người Pháp được hỏi nhận định là bà Merkel là một nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong các quyết định do Liên hiệp châu Âu đưa ra, với tỷ lệ là 67%, bỏ rất xa Tổng thống Pháp François Hollande chỉ có 2%. Hy Lạp đi hay ở là hàng tiết nhận định trên Libération. Bài xã luận của Nhật báo cho biết là châu Âu không hề thích trưng cầu dân ý, và đương nhiên là châu Âu đã làm khi nghĩ như vậy. Bởi lẽ, vấn đề thật sự không nằm ở chỗ tính hợp pháp của việc tham vấn người dân, mà chính là thỏa thuận với Hy Lạp, nên hay không nên một thỏa thuận, nên hay không nên cố xích lại gần những lập trường để duy trì Hy Lạp trong khối. Đối với nhật báo thiên tả này, chỉ có một lối duy nhất để thoát ra khỏi ma trận, đó là đàm phán và đàm phán nữa, cho dù là kết quả trưng cầu dân ý có ra sao đi chăng. Giống như là nhận định của Le Figaro, cho dù tính chất bất định của cuộc trưng cầu dân ý, nhưng mọi người cũng nên giữ bình tĩnh, bởi kết quả có ra sao thì cũng không đem lại được giải pháp nào cho vấn đề Hy Lạp.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang vươn dài những chiếc vòi bạch tuộc của mình ra khắp vùng Trung Đông. Họ tấn công mọi lúc, mọi nơi, vào bất kỳ ai, bất kể thế nào. Từ thành phố cổ Palmyra cho tới bãi biển đẫm máu Sousse, ngay trong lòng thủ đô một quốc gia Hồi giáo cho tới một thành phố lớn châu Âu. Có thể nói là giờ đây, Daesh đang tiến hành một cuộc chiến toàn diện. Đây cũng là nhận định của tuần báo L'Express.
Tờ báo mở hẳn một hồ sơ dài 14 trang để nói về những tên điên mới vì Allah. Đó là những tên đã tấn công khủng bố tại Isère, miền trung nam nước Pháp gần đây. Những tên đã nổ súng thảm sát các nhà báo tại tuần san biếm họa Charlie Hebdo và tại một tiệm tạp hóa người Do Thái ở Paris hồi tháng Giêng năm nay. Những tên khủng bố mà các chuyên gia về đấu tranh chống Hồi giáo cực đoan sẽ ngày càng khó phát hiện hơn, bởi họ có những biểu hiện rất khó phán đoán, pha lẫn giữa hiện tượng tâm lý không ổn định và khủng hoảng nhân cách. Từ đó, tuần sang nêu lên câu hỏi, liệu việc đề phòng có phải là một nhiệm vụ bất khả thi, mặc dù Pháp đã đưa vào hoạt động các cấu trúc báo động và triệt tiêu cực đoan hóa từ một năm nay, các cơ chế này gần như hoạt động khá tốt, nhưng vẫn bị vấp do tính chất quá bao quát của nhiệm vụ. Do đó, tính đến nay, người ta ước tính có đến 5.000 người châu Âu tham gia lực lượng thánh chiến tại Syria và Iraq. Điều này khẳng định tính chất quốc tế hóa của sự khiếp hãi. Từ Tunisia cho đến châu Âu, từ Yemen cho đến Kuwait, tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang vươn rộng mối đe dọa ra cả ngoài vương quốc của mình. Chuyên gia sử học về Trung Đông, ông Jean-Pierre Filiu, cho rằng sở dĩ Daesh có thể lan rộng được là do họ biết cách khai thác các thế yếu và những sai lầm của phương Tây mà Hoa Kỳ là quốc gia đi đầu.
Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với chủ đề Bolero Fusion. Sau tango mới, đến lượt làn điệu bolero được phối hợp với âm thanh điện tử, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Quyền các điệu nhạc Latin truyền thống với âm thanh điện tử, dòng nhạc French Touch của Pháp đã khởi xướng trào lưu này từ cuối những năm 1990. Ban nhạc Gotan Project từng thể nghiệm kết hợp âm thanh điện tử với dòng tango mới. Các tay hòa âm chuyên nghiệp DJs tại Ibiza khoác áo mới cho dòng nhạc Bossa Nova. Còn tại Nam Mỹ, Jaime Cuadra là một trong những gương mặt đầu tiên đã khai phóng thể điệu bolero hỗn hợp, còn được gọi là Bolero Infusion.
Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así,
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 así como besas tú. Pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No estás tú viendo que lo estoy queriendo, sin quererlo tú.
Acércate más y más. Besa pronto, porque estoy sufriendo. Continúa más.
de más y más y más, pero mucho más. Y bésame así, 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 como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No estás viendo que lo estoy queriendo sin quererlo tú.
Acércate más de moi, et viens là comme ça, et embrasse-moi.
¿Acaso pretendes
a desesperarme? Ven con prisa, dame esos besos tuyos que te pido hoy.
Nam ca sĩ Jaime Cuadra sinh năm 1970 tại thủ đô Peru trong một gia đình chuyên về ngành sản xuất âm nhạc. Jaime đã khởi nghiệp ghi âm từ năm 22 tuổi, nhưng mãi tới năm 35 tuổi thì anh mới thực sự thành danh sau khi tham gia phong trào cách tân dòng nhạc Latin. Từ thuở thiếu thời, Jaime đã bắt đầu làm việc cho công ty của gia đình chuyên lồng tiếng, sản xuất âm thanh và nhạc hiệu cho các bộ phim quảng cáo, truyền thanh và truyền hình. Tới năm 16 tuổi, Jaime thành lập với các bạn học cùng lớp ban nhạc rock đầu tiên của mình mang tên là Graffiti, và anh bắt đầu đi biểu diễn. Sau khi đậu bằng tú tài, Jaime Cuadra vào đại học và theo đuổi ngành kỹ thuật điện ảnh. Hai năm sau đó, Jaime lúc ấy chưa tròn 20 tuổi, sang Canada tu nghiệp đào tạo. Anh tốt nghiệp trường điện ảnh Vancouver Film School, theo đuổi chuyên ngành hậu kỳ sản xuất, nghiên cứu âm thanh và hiệu ứng hình ảnh. Đó cũng là giai đoạn mà Jaime đã học hỏi thêm công việc sáng tác nhạc phim. Một khi trở về Peru, Jaime Cuadra khởi nghiệp ghi âm vào năm 22 tuổi khi ký hợp đồng với hãng đĩa Elvire. Cả hai album đầu tay của anh đều mang tính tìm tòi, đậm chất thử nghiệm. Lối sản xuất thiên về phần hòa âm, chỉ ít có biểu diễn ca hát. Âm thanh có thể được dùng để minh họa hình ảnh, hợp với thể loại phim truyện hay phim tài liệu, và để nhảy nhiều hơn là để nghe. Từ năm 1994 trở đi, Jaime Cuadra tập trung vào công việc sản xuất nhạc phim quảng cáo. Điều đó giải thích vì sao anh không ghi âm album ca nhạc trong một thời gian dài. Nhưng nhờ vào công việc này mà công ty của anh đoạt khá nhiều giải thưởng trong các kỳ liên hoan quốc tế phim quảng cáo. Thành công này tạo thêm điều kiện cho Jaime Cuadra đầu tư vào việc sản xuất các album ca nhạc của anh sau này.
¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? La podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé.
Vào năm 2003, Jaime Cuadra đã có ý tưởng ghi âm một album hòa quyện các điệu nhạc Latin truyền thống với âm thanh điện tử, khi anh đại diện với tư cách là nhà sản xuất cho một ban nhạc rock để đi dự lễ trao giải thưởng âm nhạc MTV Award Latin. Jaime đã thành lập một công ty sản xuất độc lập mang tên là Quadrasonic để phát triển các dự án âm nhạc theo xu hướng này. Một mặt nghiên cứu âm thanh chuyên nghiệp, mặt khác sản xuất các album có nhiều khả năng thành công trên thị trường đĩa hát. Jaime đã thành công vào năm 2006 với tập nhạc Cholo Soy. Album này tạo cơ hội cho Jaime Cuadra nối lại với sự nghiệp ca hát mà anh đã bỏ lửng một thập niên trước đó. Sau khi lập kỷ lục số bán, tập nhạc này đã đoạt được hai giải thưởng quan trọng nhân kỳ liên hoan các nhà sản xuất độc lập tại thành phố New York. Tập nhạc này còn giúp cho tên tuổi của Jaime Cuadra vươn ra thị trường quốc tế, bởi vì có tới 3 ca khúc trích từ album này được chọn làm nhạc nền cho bộ phim Quantum of Solace, tức là tập nhạc thứ 22 của loạt phim James Bond với Daniel Craig trong vai điệp viên 007. Lần đầu tiên, một nghệ sĩ người Peru xuất hiện trong làng phim Hollywood mở ra cho Jaime Cuadra nhiều dự án hợp tác sản xuất âm nhạc tại Hoa Kỳ cũng như tại châu Âu.
Servidor. su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, atento siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá, ahí por la plaza lo encontrarás, entre frijoles, papayají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha.
Trong lĩnh vực âm nhạc, dòng nhạc French Touch của Pháp nổi tiếng là giàu tính sáng tạo trong cách thử nghiệm âm thanh. Chính cũng vì thế mà Jaime Quatra đã chọn ghi âm đa phần album kế tiếp của anh tại thủ đô Paris. Dự án Bolero hỗn hợp, Bolero Infusion đã ra đời vài năm sau đó, và quan trọng hơn nữa là tập nhạc đề tựa Latino của anh, tập hợp các tình khúc Latin kinh điển, nhưng thay vì phối với bộ gõ truyền thống lại thiên về lối hòa âm sử dụng các nhạc khí điện tử. Điều đó có thể giải thích vì sao bản nhạc Bolero Acércate más, Come Closer đã được ghi âm trong cả hai thứ tiếng Pháp và Tây Ban Nha. Cũng trên tập nhạc Latino, Jaime Quatra không chỉ cách tân làn điệu Bolero mà còn khoác áo mới cho các nhịp điệu Latin khác như là cha-cha, tango hoặc là bossa nova. Ca sĩ người Peru không những đã nỗ lực thay đổi lối hòa âm phối khí mà còn phá cách trong lối diễn đạt. Tuy nhiên, những bản phối theo ngầu hứng jazz có phần nổi trội hơn so với các bài hát khai thác quá nhiều hiệu ứng âm thanh, cho nên đôi khi lại đâm ra phản tác dụng. Tính tới nay, Jaime Quatra đã ghi âm 11 album, trong đó các tập nhạc khai thác làn điệu Bolero hỗn hợp là thành công hơn cả, nhờ biết kết liền, hòa quyện, bắt nhịp cầu nối, hai lĩnh vực mà thoạt nhìn rất tương phản, nghịch đổi.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, 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 quizás.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và bài học tiếng Pháp sẽ là tạp chí thể thao hàng tuần do Thanh Phương phụ trách với đề tài Vòng đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, khó có thể dự đoán ai sẽ là nhà vô địch năm nay. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.